Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Nhiều địa phương lên phương án cho học sinh học trực tiếp từ ngày 14 tháng 2.
Hầu hết các cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã mở cửa hoạt động trở lại.
Dừng giao dịch khu thương mại Tân Việt Phát 2 để phục vụ điều tra.
Cảnh sát Pháp chặn đoàn xe biểu tình tiến vào thủ đô Paris. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ban tuyên giáo Trung ương đang phối hợp với các cơ quan chức năng của 63 tỉnh thành triển khai cuộc thăm dò dư luận xã hội về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Cuộc thăm dò được thực hiện theo hình thức trực tuyến từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 với tất cả các tầng lớp nhân dân trên cả nước, ưu tiên những người có con trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Quý thính giả có thể tham gia cuộc thăm dò này theo địa chỉ dlxh.btgtvk.vn.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên cho biết, các trường học tại Hưng Yên sẽ tổ chức dạy học trực tiếp một cách linh hoạt. Một số trường có thể kết hợp dạy học trực tiếp với trực tuyến. Các nhà trường sẽ căn cứ vào tình hình thực tế tiến hành test COVID-19 cho giáo viên và học sinh, kịp thời phát hiện những trường hợp F0 nếu có, cố gắng đến mức cao nhất không bùng phát thành ổ dịch khi đưa học sinh đi học trở lại.
Tại Đồng Nai, từ ngày 14 tháng 2, tỉnh có kế hoạch tổ chức cho trẻ em mầm non, học sinh và học viên các cấp học đồng loạt đi học trực tiếp trở lại, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đối với học sinh không thể đến trường, giáo viên sẽ giao bài qua nhóm Zalo lớp, phát trực tuyến các tiết dạy trực tiếp cho học sinh học trực tuyến tại nhà, tập hợp số học sinh không thể tham gia học trực tiếp để tổ chức dạy học trực tuyến.
Còn tỉnh An Giang cũng sẽ dự kiến cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 đến trường học trực tiếp từ ngày 14 tháng 2, sau đó sẽ đánh giá rút kinh nghiệm và tổ chức cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trực tiếp trở lại. Trước đó, huyện Châu Phú của tỉnh này cũng đã tổ chức thí điểm cho học sinh đi học trở lại từ ngày 10 tháng 2. Hiện tại chỉ phát hiện một học sinh bị nhiễm COVID-19 và đã tổ chức xử lý theo đúng kịch bản đã đề ra trước đó.
Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các khoản thu học phí và thu khác đối với học sinh khi tham gia dạy học trực tiếp trong học kỳ 2 năm học 2021-2022, các trường học được yêu cầu hạn chế hoạt động có thu phí đối với phụ huynh học sinh. Các cơ sở giáo dục phải thông báo đầy đủ tất cả các khoản thu, công khai bằng văn bản đến từng phụ huynh học sinh, hạn chế tối đa các hoạt động có thu không cần thiết đối với phụ huynh học sinh.
Tại Nghệ An, số lượng người mắc COVID-19 tăng cao trong những ngày sau Tết, kéo theo số ca phải nhập viện điều trị tăng. Đáng chú ý, trong 4 ngày trở lại đây, bình quân mỗi ngày, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận 30 đến 40 bệnh nhân COVID-19. Hiện tại, trong hơn 140 bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện này, thì có 27 bệnh nhân nguy kịch và 10 bệnh nhân phải thở máy.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 1 tháng 3, sở này sẽ ngừng cung cấp thông tin giao dịch tự doanh. Việc ngừng cung cấp thông tin này để phục vụ việc rà soát, phát triển sản phẩm mới. Đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm, việc dừng cung cấp thông tin giao dịch tự doanh sẽ không ảnh hưởng tới vấn đề công bố thông tin của sở theo quy định. Đây chỉ là nhóm thông tin cung cấp theo gói dịch vụ cho một số khách hàng.
Đúng như dự báo của nhiều chuyên gia, sau khi giá xăng dầu điều chỉnh theo hướng tăng, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vùng Tây Nam Bộ đã mở cửa hoạt động trở lại. Điều này trái ngược hoàn toàn với những ngày trước đó khi có nhiều cây xăng đóng cửa. Theo nhận định của lực lượng quản lý thị trường, các địa phương vùng Tây Nam Bộ, từ hôm nay cơ bản các cửa hàng sẽ hoạt động trở lại bởi giá xăng dầu đã được điều chỉnh theo hướng tăng. Dù thị trường xăng dầu đã được ổn định, nhưng theo đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương, đơn vị này sẽ xử lý nghiêm những trường hợp cố tình găm hàng gây bất ổn trong thời gian qua.
Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam cho biết, đến sáng ngày 11 tháng 2, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cấp 1.601 mã sản phẩm nông sản, thực phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, tăng 73 mã so với ngày 8 tháng 2. Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam đã có văn bản đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để đẩy nhanh việc cấp mã sản phẩm đối với các doanh nghiệp Việt Nam và có các giải pháp xử lý các vướng mắc trong quá trình xuất khẩu nông sản của Việt Nam.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan, yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản, bất động sản, phục vụ yêu cầu điều tra đối với vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2. Liên quan đến dự án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 5 bị can, trong đó có Nguyễn Ngọc Hai, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. 5 bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.
Mặc dù lễ hội chùa Hương chưa chính thức được diễn ra, tuy nhiên ngày 12 tháng 2, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã lập biên bản xử lý các trường hợp cò mồi lôi kéo trên hành khách vãn cảnh chùa Hương. Đã có 6 trường hợp bị công an huyện Mỹ Đức lập hồ sơ xử phạt số tiền là 4,2 triệu đồng, tạm giữ 2 xe máy, 4 giấy phép lái xe. Ngoài ra thì một số trường hợp vi phạm khác đã được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm hành vi.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Cảnh sát Pháp ngày 12 tháng 2 đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình ở đại lộ Champs-Élysées ở thủ đô Paris sau khi đoàn xe biểu tình chống chứng nhận y tế tìm cách tiến vào trung tâm thành phố, bất chấp lệnh cấm của nhà chức trách. Gần 7.200 cảnh sát và hiến binh được triển khai ở Paris để bảo đảm việc tuân thủ lệnh cấm đoàn xe biểu tình đi vào thủ đô. Thủ tướng Jean Castex tuyên bố chính phủ sẽ có biện pháp cứng rắn nếu những người biểu tình gây cản trở lưu thông hoặc tìm cách phong tỏa Paris.
Ngày 12 tháng 2, Hàn Quốc đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày cao nhất từ trước đến nay, với 54.941 ca. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca nhiễm mới theo ngày Hàn Quốc vượt quá 50.000 ca. Nguyên nhân được cho là do sự lây lan mạnh của biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Cùng ngày 12 tháng 2, Hồng Kông Trung Quốc ghi nhận 1.514 ca nhiễm mới, mức tăng theo ngày cao nhất từ trước đến nay và 3 ca tử vong vì COVID-19. Giới chuyên gia thuộc Đại học Hồng Kông dự báo số ca nhiễm mới có thể lên đến hàng chục nghìn người mỗi ngày trong vài tuần tới, gây rủi ro lớn cho những người cao tuổi mà nhiều người trong số đó chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC Mỹ vừa công bố hiệu quả bảo vệ của mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 của các hãng Pfizer và Moderna. Cụ thể, hiệu quả bảo vệ của mũi tăng cường sẽ giảm đáng kể sau 4 tháng được tiêm, song vẫn có hiệu quả để làm giảm khả năng bệnh chuyển biến nghiêm trọng.
Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti, vào ngày 12 tháng 2, các nhân viên của Phái đoàn Ngoại giao Nga đang rời Ukraine. Trước đó, Mỹ, Anh, Đức và Australia đã công bố kế hoạch sơ tán nhân viên ngoại giao tại Ukraine, trong khi nhiều quốc gia khác như Canada, Phần Lan, Latvia, Hà Lan, Estonia, Nhật Bản, New Zealand đã kêu gọi công dân ngay lập tức rời khỏi Ukraine.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Mặc dù đến ngày 16 tháng 2, 2022, tức là ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn chùa Hương mới chính thức mở cửa, nhưng đến nay thì công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Ngay trong ngày 11 và ngày 12 tháng 2, ban tổ chức lễ hội đã thực hiện bán vé cho du khách tham quan. Giá vé tham quan chùa Hương năm nay vẫn như mọi năm. Theo đó, vé thắng cảnh là 80.000 đồng một người, vé đò là 50.000 đồng một người, giá vé cáp treo là 180.000 đồng một người.
Sau thời gian tạm dừng để phòng chống dịch COVID-19, UBND thành phố Đà Nẵng vừa cho phép vận hành trở lại hoạt động phun nước, phun lửa của cầu Rồng để phục vụ người dân và du khách. Cầu Rồng sẽ phun lửa, phun nước trở lại bắt đầu từ 21 giờ các buổi tối cuối tuần và ngày lễ từ ngày 12 tháng 2.
Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vừa ra thông báo tạm dừng tổ chức hội lim và các hoạt động lễ hội khác trong xuân Nhâm Dần để phòng chống dịch COVID-19. Ngoài hội lim, các hoạt động văn hóa lễ hội khác trên địa bàn cũng sẽ tạm dừng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Ở trận đấu sớm vòng 25 giải bóng đá ngoại hạng Anh, MU tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng khi bị Southampton cầm hòa với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến Quỷ Đỏ thành Manchester tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và khiến nhiều fan hâm mộ tỏ rõ thất vọng với lối chơi mờ nhạt của các ngôi sao trên sân.
Giữa tuần tới, Champions League sẽ trở lại với những trận đấu đầu tiên của vòng 1-8. Trận cầu tâm điểm sẽ diễn ra giữa Paris Saint-Germain và Real Madrid. Trước trận đấu này, Real Madrid nhận thông tin không vui về lực lượng khi tiền đạo Karim Benzema vẫn chưa bình phục chấn thương và khả năng góp mặt trong trận đấu với Paris Saint-Germain là rất thấp. Trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Real Madrid sẽ diễn ra vào 3 giờ ngày 16 tháng 2 theo giờ Việt Nam.
Ban tổ chức SEA Games 31 đang chuẩn bị đệ trình Hội đồng Thể thao Đông Nam Á để xin thông qua quy định cho phép độ tuổi dành cho các cầu thủ môn bóng đá nam ở SEA Games 31. Theo thông tin mới nhất, Việt Nam dự kiến áp dụng độ tuổi U23+3 cho môn bóng đá nam tại SEA Games 31. Hiện tại đã có 10 đội tuyển nam trừ Brunei đã đồng ý với điều lệ trên và đăng ký tham gia.
Đội tuyển hockey trên băng của Trung Quốc với 14 cầu thủ nhập tịch đã nhận thất bại 0-8 ở trận ra quân tại Olympic mùa đông 2022 trước đội tuyển hockey Mỹ với nhiều cầu thủ là sinh viên. Kết quả này khiến nhiều người hâm mộ của đất nước tỷ dân bất ngờ. Hiện đội tuyển hockey trên băng của Trung Quốc đang đứng cuối bảng A.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là các thông tin về tình hình thời tiết. Thưa anh Tuấn Hiệp, có vẻ chúng ta sẽ tiếp tục phải đón nhận hình thái thời tiết mưa rét trong những ngày tiếp theo phải không ạ?
Vâng, thưa chị Khánh Thư và quý thính giả, Bắc Bộ sẽ tiếp tục chứng kiến hình thái thời tiết mưa nhiều nơi, rét đậm xảy ra trên diện rộng. Các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay có mưa nhiều, vùng núi và trung du phía Bắc sẽ có những điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Do tác động của mưa kèm theo ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc trong ngày hôm nay sẽ càng về chiều càng rét. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành phố phía Đông Bắc Bộ sẽ rơi vào khoảng trước 11 giờ trưa, phổ biến trong khoảng từ 16 đến 18 độ ở khu vực trung du, đồng bằng, dưới 15 độ ở vùng núi. Với các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong ngày hôm nay cũng có mưa, mưa rào. Vì thế, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ giảm còn 19 đến 22 độ, trời chuyển rét trở lại. Đến tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, nền nhiệt toàn Bắc Bộ sẽ giảm xuống dưới 13 độ. Với mức nhiệt như vậy, ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, vùng trung du và đồng bằng trời rét đậm, còn khu vực phía Tây Bắc Bộ trời cũng trở rét. Chiều tối nay không khí lạnh mới vượt qua Bắc Bộ ảnh hưởng đến miền Trung, nên khoảng thời gian từ nay đến chiều, Trung Bộ vẫn duy trì được thời tiết tốt. Các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận còn có nắng ráo, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 22 đến 24 độ. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao từ 25 đến 28 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ tiếp tục cao từ 29 đến 31 độ. Từ khoảng chiều tối và đêm nay trở đi, khi không khí lạnh ảnh hưởng, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, đồng loạt có mưa trở lại. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Từ ngày mai ở các tỉnh này sẽ trở lại với thời tiết rét. Miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày mưa rét thì ở miền Nam, ngày Chủ nhật với thời tiết không mưa. Ngay từ lúc này thì cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng mạnh và dự báo thời gian nắng ở hai khu vực này sẽ kéo dài tới tận 17-18 giờ chiều. Với thời gian nắng kéo dài lên tới hơn chục tiếng như vậy thì nền nhiệt ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn sẽ duy trì ở mức cao. Ở Tây Nguyên phổ biến là 30-33 độ, còn với các tỉnh Nam Bộ, khu vực miền Đông trời tiếp tục có nắng mạnh, nhiệt độ cao từ 34 đến 36 độ. Với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cũng duy trì mức cao từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.